là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết năm Giáp Thìn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị, xuân đã về trên khắp quê hương Yên Bái, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhưng nông dân Yên Bái đã vượt qua khó khăn, quyết tâm cùng với ngành nông nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn những kết quả nổi bật của ngành nông nghiệp Yên Bái trong năm 2023 do biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổng hợp.
Mục điểm báo trưa nay, biên tập viên chương trình sẽ tổng hợp những kết quả nổi bật về lĩnh vực văn hóa xã hội của đất nước trong năm qua.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày Tết Nguyên đán, bên ly trà ấm, câu chuyện ngày xuân càng thêm rôm rả, bởi năm nay đời sống của người dân tiếp tục được nâng lên. Niềm vui được nhân đôi khi nhiều sản phẩm của bà con vừa được mùa vừa được giá. Nhiều nhà nông bội thu nên điều kiện đón Tết càng thêm sung túc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu những nông dân tiêu biểu trong phát triển kinh tế của tỉnh Yên Bái. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, ngành nông nghiệp Yên Bái phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Tuy nhiên, nhờ triển khai các giải pháp hiệu quả, đặc biệt bám sát nhiệm vụ được giao trong chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, ngành nông nghiệp đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của tỉnh. Trong những ngày đầu xuân mới Giáp Thìn, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại những thành tựu trên lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Yên Bái trong năm qua. Trong năm 2023, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo triển khai hiệu quả nghị quyết của tỉnh ủy và các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản giai đoạn 2021-2025. Chú trọng quan tâm ưu tiên bố trí nguồn lực để cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo thế mạnh của từng vùng, nhu cầu của thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu, sản xuất nông nghiệp hàng hóa chuyển dịch theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững, hình thành thương hiệu của một số sản phẩm chủ lực, cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nhanh, bền vững, hiệu quả, gắn với bảo vệ môi trường. Tập trung hỗ trợ phát triển nhóm cây trồng vật nuôi chủ lực, tập trung vào các vùng chuyên canh lớn của tỉnh, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản để phát huy hiệu quả kinh tế, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cây trồng vật nuôi, góp phần tăng thu nhập cho người dân.
Tốc độ tăng trưởng khu vực nông lâm nghiệp thủy sản của tỉnh đạt 5,29%, đứng thứ 3 trong 14 tỉnh Trung Du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 10 so với toàn quốc. Tỷ trọng ngành nông nghiệp tiếp tục chuyển dịch theo hướng mục tiêu, định hướng đề ra. Năm 2023 chiếm trên 22% trong GDP của tỉnh. Các chỉ số sản xuất cơ bản hoàn thành theo kịch bản đã đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 324.945 tấn, bằng 102,5% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính đạt 835.506 con, bằng 101,8% kế hoạch. Diện tích trồng rừng đạt 16.065,4 ha, bằng 103,6% kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2023 tiếp tục được duy trì ổn định ở mức 63%. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản năm 2023 đạt 14.310 tấn, bằng 100,6% kế hoạch.
Điểm nhấn trong bức tranh nông nghiệp của Yên Bái là các địa phương tiếp tục duy trì và phát triển vùng sản xuất nguyên liệu tập trung hàng hóa và đặc sản hữu cơ như vùng lúa đặc sản chất lượng cao 3.000 ha, ngô 15.000 ha, quế trên 81.000 ha, dâu nuôi tằm 1.000 ha, chè 7.000 ha, chè măng Bát Độ gần 6.000 ha, cây sơn tra, cây ăn quả gần 10.000 ha. Tỉnh cũng đã có 10 sản phẩm đặc sản hữu cơ. Mô hình phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã góp phần thay đổi nhận thức, tư duy sản xuất, tập quán trách nhiệm, năng lực của người sản xuất, đồng thời gia tăng giá trị cho nông sản.
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP có sự lan tỏa mạnh mẽ, các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và thành công, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới. Các địa phương trong tỉnh đã khai thác triệt để tài nguyên bản địa cùng với kỹ thuật công nghệ chế biến và cả những bản sắc văn hóa, tạo ra sản phẩm OCOP đa dạng, phong phú, chất lượng, góp phần nâng tầm giá trị cho nông sản. Toàn tỉnh đã phân hạng và công nhận 246 sản phẩm OCOP, trong đó có 21 sản phẩm đạt 4 sao, 225 sản phẩm đạt 3 sao. Chương trình OCOP không chỉ tạo làn gió mới cho khu vực kinh tế nông thôn, chuyển đổi sản xuất theo hướng tăng quy mô gắn với chuỗi giá trị, mà còn là cơ sở để Yên Bái hình thành vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh liên kết sản xuất, phát triển nền nông nghiệp xanh theo hướng bền vững, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao, có thương hiệu, qua đó nâng cao thu nhập cho người dân.
Để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, đẩy mạnh kinh tế số nông nghiệp nông thôn, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử để kết nối quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Tỉnh Yên Bái cũng tổ chức các gian hàng tham gia các hội chợ triển lãm trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại 15 hội chợ triển lãm được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổ chức thành công tuần hàng giới thiệu sản phẩm nông thủy sản, đặc sản, sản phẩm ô cốp tại siêu thị Big C, Thăng Long, Hà Nội. Tỉnh đặt mục tiêu mỗi năm đưa 2 đến 3 sản phẩm nông sản của tỉnh được tiêu thụ tại hệ thống siêu thị trong nước.
Với phương châm xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, các địa phương trong tỉnh từ thôn bản đến xã, huyện đã nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững. Hết năm 2023, toàn tỉnh đã có 106 trên 150 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 70,7%. Trong đó có 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Yên Bình đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới, đưa tổng số đơn vị cấp huyện của tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới lên 4 trên 9 huyện, đứng đầu trong các tỉnh miền núi phía Bắc, vượt chỉ tiêu chính phủ giao đến năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai báo lũ bất ngờ và khó lường, nhưng với những giải pháp đã đề ra, hy vọng năm 2024, ngành nông nghiệp Yên Bái tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, giúp người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Thưa quý vị, mục điểm báo trưa nay, biên tập viên chương trình sẽ tổng hợp những kết quả nổi bật về lĩnh vực văn hóa xã hội của đất nước trong năm qua.
Thưa quý vị và các bạn, theo bài viết trên báo Hà Nội Mới, số Xuân Giáp Thìn năm 2023, giai đoạn bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, chứng kiến các hoạt động đối ngoại tiếp tục diễn ra sôi nổi và rộng khắp, đóng góp quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo các mục tiêu phát triển đề ra. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Khẳng định đó càng được minh chứng sinh động, thuyết phục trong thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Việt Nam đã và đang đẩy mạnh thiết lập quan hệ song phương, đa phương với các quốc gia trên thế giới. Sự phối hợp nhuần nhuyễn của ba trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại doanh nghiệp đã góp phần đưa công tác đối ngoại của Việt Nam trong năm 2023 trở thành một điểm sáng đầy ấn tượng trong thành tựu chung của đất nước. Kiên định với mục tiêu, tin chắc rằng công tác đối ngoại và ngành ngoại giao của đất nước nhất định sẽ vẫn tiếp tục thể hiện được trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức, cốt cách của nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh và kế tiếp được truyền thống đối ngoại cuột cường nhưng hòa hiếu của dân tộc, nỗ lực thực hiện vai trò tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, huy động mạnh mẽ các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín quốc tế của Đảng và đất nước. Với một nền kinh tế có quy mô còn vừa phải, độ mở lớn nhưng diễn biến khó đoán định của tình hình thế giới chính là phép thử đo lường sức chống chịu và khả năng thích ứng của Việt Nam. Lượt thử vàng gian nan thử sức, lúc khó khăn cũng là lúc chúng ta chứng tỏ bản lĩnh trí tuệ, biến nguy thành cơ, chèo lái con tàu vượt qua cơn gió ngược thành công. Theo bài viết trên báo Nhân dân số Xuân Giáp Thìn, chúng ta luôn coi trọng ba trụ cột trong phát triển, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình đó, chúng ta luôn lấy người dân là trung tâm, chủ thể là động lực, mục tiêu của sự phát triển với quan điểm không để ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta đều nhận thức rõ rằng khi tiến ra biển lớn là tất nhiên phải đương đầu với sóng cả, dòng tố, nhưng điều quan trọng là phải luôn tự tin, bản lĩnh đoàn kết để vững tay lái chắc tay chèo. Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa then chốt của cả nhiệm kỳ thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng. Nhiệm vụ và mục tiêu đặt ra cũng hết sức nặng nề, đầy khó khăn và thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực lớn, quyết tâm cao, hành động quyết liệt nhằm nhanh chóng hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no hạnh phúc. Với khí thế xuân mới đang về, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta hy vọng một năm mới tốt lành với nhiều thắng lợi mới. Xã luận trên báo Quân đội Nhân dân có bài viết vươn tầm cao mới, nhấn mạnh trong bối cảnh khó khăn bao trùm khiến nhiều kinh tế thế giới chưa thể thoát khỏi sự trì trệ, nhưng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn duy trì ở mức khá cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, những sự kiện ngoại giao rất quan trọng diễn ra liên tục và là điểm sáng nổi bật có tính lịch sử trong năm qua càng khẳng định vị thế uy tín ngày càng cao của đất nước trên trường quốc tế. Thế và lực của đất nước đã được khẳng định, tâm và tầm của Đảng đã được kiểm chứng. Ban chấp hành Trung ương Đảng đã vạch đường sáng đi cho con đường sự nghiệp đổi mới của cả trước mắt và lâu dài. trong đó sự thành công của các hội nghị trung ương diễn ra trong năm 2023 là dấu mốc hoạch định đường lối, hoàn thiện quy hoạch cán bộ chiến lược cho khóa 14 của Đảng. Đồng thời, kết tụ các nhân tố bảo đảm cho sự nghiệp cách mạng đi đến thành công, điều đó đòi hỏi hơn 90 triệu đồng bào trong cả nước phải luôn như một, hơn 5,3 triệu đảng viên trong toàn Đảng phải luôn là một, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, sẵn sàng dấn thân công hiến, phấn đấu xây dựng đất nước phồn vinh. Xuân Giáp Thìn đang đến với mọi miền, thôi thúc chúng ta tự tin vững bước tới những thành công mới. Chúng ta đi qua năm 2023 với nhiều dấu ấn đặc biệt, thời khắc chuyển sang năm cũ và năm mới, đất trời bồi hồi nương niu những mầm lộc tầm xuân, lòng người cũng nồng nàn lắng lại. Ngay từ rất sớm, Đảng ta xác định con người ở trung tâm của sự phát triển, vận hành guồng quay tiến bộ là con người, mục tiêu của mỗi nỗ lực phấn đấu cũng dành cho con người. Xã hội hôm nay và tương lai tiếp tục bồi đắp cho con người Việt Nam giá trị của thời đại với ý chí tự lực tự cường, ham học hỏi, tinh thần đổi mới sáng tạo, linh hoạt thích ứng, có trách nhiệm. Năm 2024 là năm bản lề quan trọng thúc đẩy mạnh mẽ mọi nguồn lực, thực hiện thắng lợi các nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Vấn đề phát huy nội lực đất nước, con người, củng cố bồi đắp và nhân lên giá trị cốt lõi của người Việt Nam, chắp cánh cho hiện tại để góp sức hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước là những nhiệm vụ hệ trọng mà toàn Đảng, toàn dân ta cần có ra sức thực hiện hoàn thành. Xuân Giáp Thìn 2024 mở ra vận hội của đất nước cũng chính là vận hội cho những người tài năng, trí tuệ và bản lĩnh, mang cho mình nhiệt huyết xây dựng đất nước phồn vinh hùng cường. Đầu xuân năm mới bàn về việc vun bồi nguyên khí quốc gia, trước hết hẳn là phải xét đến sách lược trọng dụng nhân tài để gánh vác việc dân việc với nước, đảm nhận trọng trách trong mỗi cơ quan đơn vị, nhất là khối nhà nước. Đây cũng là vấn đề đã được Đảng, Nhà nước ta quan tâm từ lâu và có hệ thống. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân về mức lương, thu nhập không chỉ đủ chi trả cho các nhu cầu cuộc sống, cũng như chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc không phù hợp đã dẫn đến làn sóng công chức viên chức nghỉ việc. Muốn giải bài toán khó này trong thực tiễn, Thủ tướng Chính phủ ban hành chiến lược quốc gia về thu hút trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như một phương án tối ưu nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng về công tác cán bộ, thu hút mọi tầng lớp tinh hoa. Tìm được người tài đã khó, để phát huy được trí tuệ, tài năng của họ còn khó gấp bội phần. Việc sắp xếp bố trí, điều động, luân chuyển ở mọi vị trí công tác cần đặc biệt chú ý tới khuynh hướng tài năng, trí lực, sức khỏe và nhân cách của từng người, nhất là tạo điều kiện và thời gian để những tài năng ấy có cơ hội được thể hiện. Làm được vậy, chúng ta tin tưởng rằng tới đây và cũng sẽ là xu thế không thể đảo ngược, rằng những người thực sự có tâm, có tài, có đóng góp chắc chắn sẽ được trọng dụng. Ngược lại, guồng quay mới sẽ loại bỏ những kẻ bất tài, cơ hội mưu đồ cá nhân, lợi ích nhóm. Đó cũng là những đòi hỏi tất yếu và cấp bách.
Thưa quý vị và các bạn, Tết đến xuân về, những nụ đào, nụ mai đua nhau khoe sắc trong nắng sớm, xua tan đi cái lạnh của mùa đông. Hương nếp, hương chè cùng nồi bánh chưng xanh càng thêm ấm áp nghĩa tình cho mỗi gia đình, mỗi làng quê thanh bình hạnh phúc. Đây cũng là dịp để người người, nhà nhà quây quần đoàn tụ và kể cho nhau về một năm đã qua, cũng như những dự định và mong ước trong năm mới. Đối với những người nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng vậy, dù ở vùng thấp hay vùng cao, họ luôn mang theo mình hành trang đam mê và nhiệt huyết, nuôi khát vọng làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương để cùng chung sức chung lòng xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.
Trấn Yên được biết đến là vùng trồng dâu nuôi tằm lớn của tỉnh Yên Bái, và cái nghề được ví ăn cơm đứng này thì cũng đã mang lại niềm vui hạnh phúc cho rất nhiều người nông dân. Qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi thì đã xuất hiện rất nhiều tấm gương nông dân tiêu biểu. Và trong những ngày đầu xuân năm mới hôm nay, mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến thăm gia đình ông Nguyễn Văn Hà, một trong hai nông dân tiêu biểu xuất sắc của huyện Trấn Yên đã được tham dự hội nghị đối thoại với Thủ tướng Chính phủ trong năm 2023 vừa qua. Cháu chào chú ạ. Đầu xuân năm mới thì cháu chúc chú và gia đình luôn mạnh khỏe và vạn sự như ý ạ.
Vâng, thế xin cảm ơn.
Chưa Tết năm nào gia đình ông Nguyễn Văn Hà ở thôn Lan Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên lại vui mừng và phấn khởi như Tết năm nay. Bởi trong năm 2023 vừa qua, giá kén tằm tăng cao có thời điểm lên tới trên 200.000 đồng mỗi kg, đã mang về cho gia đình ông nguồn thu khoảng 400 triệu đồng sau khi đã trừ hết mọi chi phí. Với nguồn thu nhập này, gia đình ông Hà có điều kiện sửa sang nhà cửa, mua sắm thêm những tiện nghi thiết yếu phục vụ cho cuộc sống. Đồng thời, đầu tư phát triển thêm diện tích trồng dâu và mở rộng quy mô nuôi tằm, góp phần nâng cao thu nhập kinh tế cho gia đình, góp sức xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, hạnh phúc. Ông Nguyễn Văn Hà, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, chia sẻ.
Cây dâu thì về vùng đất của chúng tôi, cây dâu trồng với cái đất ở chúng tôi đây nó rất là hợp với khí hậu của hợp đất của cái hai ven sông Hồng này của chúng tôi. Về cái đất pha cát, chúng tôi trồng dâu phát triển rất là tốt, về cây dâu lá to và dày và chất lượng lá dâu nó cho cái tơ kén tằm, gọi là cái tơ tằm ấy, là nó đạt chất lượng về tơ, độ dài của nó có thể quả to là có thể từ 700 đến hơn 700 mét của một quả kén ấy. Thì từ ngày dân chúng tôi đã trồng dâu nuôi nằm thì kinh tế đã phát triển lên được rất nhiều, rất là được. Và gia đình các hộ chúng tôi dân ở đây thì nhà cửa khang trang, đường là toàn bộ từ dâu tằm chúng tôi xây dựng lên được cơ ngơi này.
Cây dâu bắt đầu bén duyên với người dân Việt Thành từ đầu năm 2000. Và gia đình ông Nguyễn Văn Hà là một trong những hộ dân đầu tiên ở địa phương chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả để đưa cây dâu vào phát triển kinh tế tại gia đình. Mặc dù là cây trồng mới nhưng nhờ được tham gia các lớp tập huấn, tích cực học hỏi kinh nghiệm và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc nên những ruộng dâu của gia đình ông luôn xanh tươi mơn mởn. Trải qua hơn 20 năm thăng trầm với nghề, có thời điểm được mùa mất giá, thiên tai bão lũ rồi dịch bệnh kéo dài khiến người trồng dâu nuôi tằm như ông Hà từng phải lao đao. Thế nhưng bằng quyết tâm và ý chí bền bỉ, ông Hà đã được đền đáp bằng những trái ngọt. Diện tích trồng dâu chỉ từ vài trăm mét vuông ban đầu đến nay đã tăng lên gần 3.000 mét vuông. Mỗi năm ông xuất bán ra thị trường gần 2 tấn kén tằm, đem lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc hơn. Tấm gương của ông Hà đã làm lan tỏa phong trào trồng dâu nuôi tằm của xã Việt Thành nói riêng và toàn huyện Trấn Yên nói chung. Hiện toàn huyện có trên 700 hectare dâu thì riêng xã Việt Thành có trên 200 hectare. Hàng trăm hộ dân phát triển kinh tế hiệu quả từ mô hình này, đưa Việt Thành trở thành thủ phủ của cây dâu con tằm. Ông Nguyễn Văn Hà, thôn Lan Đình, xã Việt Thành, chia sẻ.
Trong cái niềm vui năm mới này thì dân chúng tôi cũng rất là vui mừng, phấn khởi và để về chăm cái dâu tằm này để cho nó phát triển mạnh mẽ và được nhiều hơn nữa. Chúng tôi cũng mong muốn là kinh tế về dâu tằm này nó phát triển rất là tốt rồi. Tôi cũng muốn là bà con, nông dân, nói chung trong vùng và các xã ngoài thì chúng ta nên trồng dâu này để nuôi tằm. Coi như là về cái kinh tế nó phát triển tốt hơn nhiều những các loại hoa màu khác. Ấy.
Bà Lê Thị Lụa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trấn Yên nói.
Ông Nguyễn Văn Hà là hội viên nông dân của xã Việt Thành thì tôi thấy rằng đối với ông Hà là rất có một cái nghị lực, nghị lực ở đây là mọi người đã coi trải qua những cái khó khăn trồng dâu nuôi tằm từ năm 2001 nhưng mà ông cũng đã không quản ngại những cái lúc là người ta gọi là ba chìm bảy nổi chín đinh đinh. Từ lúc mà đưa cây dâu huyện và tỉnh đưa cây dâu về nhưng lúc đó còn rất nhiều những cái khó khăn trong cái việc mà giữ được cái chương trình này, là tôi thấy rằng cả một cái vấn đề theo thời gian rất là dài. Cho đến nay hơn 20 năm nhưng mà ông vẫn coi là chịu thương chịu khó, dám nghĩ dám làm và kiên trì. Cái này là kiên trì bám trụ. Đấy, và sau đó là đến giờ này là ông đã thành công rất là lớn. Và từ cái tấm gương của ông Hà của Việt Thành này chúng tôi cũng đã nhân rộng ra Trấn Yên. Đặc biệt là như vừa rồi chúng tôi đã đưa ông Hà này về giúp đỡ cho hội nông dân của xã Minh Quân. Để nông dân Minh Quân cũng là nhận thức ra và cũng là để phát triển. Và đến từ cái mô hình của ông Hà này đối với người dân của xã Minh Quân đến giờ này là nhận thức rất là sâu sắc và cũng là rất tâm huyết và đang có những khí thế rất phấn khởi để phát triển cái chương trình trồng dâu đưa vào xã Minh Quân của huyện Trấn Yên.
Vâng, thưa quý vị, niềm vui Tết đến xuân về đã len lỏi trên khắp mọi miền quê của tỉnh Yên Bái. Hơi ấm của mùa xuân như tiếp thêm sức sống để vạn vật được sinh sôi nảy nở và cũng tiếp thêm khát vọng làm giàu cho những nông dân Yên Bái hôm nay. Tạm biệt huyện Trấn Yên, chúng ta hãy cùng đến với huyện Yên Bình để gặp gỡ một nông dân dám nghĩ, dám làm, nhiệt tình, năng động. Bà là ai? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây.
Có rất nhiều cách để làm giàu, nhưng đối với bà Nguyễn Thị Lan ở thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên thì ngoài chăm chỉ chịu khó, bà còn biết khai thác thế mạnh sẵn có ở địa phương để phát triển hiệu quả mô hình kinh tế tổng hợp vườn ao chuồng. Trong chăn nuôi, bà Lan vẫn kiên trì mô hình nuôi lợn thịt, mỗi năm 3 lứa, mỗi lứa từ 30 đến 40 con. Cùng với đó, bà còn nuôi thêm hàng trăm con gà thả vườn, vừa để bán gà thịt, giúp tăng thêm thu nhập, vừa cải thiện cho bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng với khát vọng làm giàu chính đáng, chăn nuôi thôi chưa đủ, bà Lan còn tận dụng diện tích đất vườn, chuyển đổi hết sang trồng các loại bưởi đặc sản.
Đến nay bà đã phát triển trên 300 gốc bưởi các loại, mỗi năm xuất bán hàng nghìn quả bưởi. Xác định sản xuất bền vững phải gắn với bảo vệ môi trường, an toàn dịch bệnh và liên kết tiêu thụ sản phẩm, nên bà Lan không ngừng tích lũy kinh nghiệm, học hỏi áp dụng phương pháp an toàn sinh học để phòng bệnh cho đàn vật nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi, đồng thời ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng và phát triển vườn bưởi cho hiệu quả năng suất cao. Bà Nguyễn Thị Lan, thôn Đa Cốc, xã Vĩnh Kiên nói.
Hòa trong không khí vui mừng đón xuân của năm 2024, thì gia đình chúng tôi cũng sẽ luôn là cố gắng nỗ lực phấn đấu để làm sao để đưa cái đời sống kinh tế ngày một phát triển hơn nữa, để góp một phần nhỏ bé vào cái phát triển kinh tế xã hội chung của toàn đất nước, mà cũng nói chung và như của xã nhà nói riêng. Thì là chúng tôi cũng rất là mong muốn là một năm 2024 này sẽ là mọi bà con nhân dân là đều trong cái phát triển kinh tế là đều phát triển đi lên và được gặp được nhiều cái thuận lợi trong chăn nuôi cũng như là trồng trọt.
Ngoài nuôi lợn, gà và trồng bưởi, bà Nguyễn Thị Lan còn duy trì ao nuôi cá các loại như chấm, chép, rô phi. Với đầu ra ổn định, mỗi năm từ mô hình tổng hợp chăn nuôi và trồng trọt đã mang lại cho gia đình bà Lan nguồn thu khoảng 300 triệu đồng. Tấm gương phát triển kinh tế của bà Lan đã trở thành động lực lan tỏa phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi để người dân địa phương học tập và noi theo. Ông Nguyễn Trí Thức, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình nói.
Trong năm qua thì trong phong trào phát triển kinh tế của xã Vĩnh Kiên thì hội viên hội nông dân của xã Vĩnh Kiên thì có những phong trào phát triển kinh tế rất là tốt. Cũng như điển hình mô hình kinh tế của gia đình bà Nguyễn Thị Lan của thôn Đa Cốc. Thì bà là một trong những gương phát triển kinh tế điển hình của hội nông dân xã trong những năm qua. Vâng, và bà là kết hợp giữa tận dụng để sản xuất vườn ao chuồng và làm mô hình kinh tế tổng hợp. Và từ đó thì cũng đã đưa kinh tế của gia đình phát triển rất là tốt và ổn định cuộc sống. Trong các cái hội nghị về tuyên dương những gương điển hình tiên tiến thì chúng tôi luôn lấy gương điển hình của bà Lan để làm những gương điển hình để nhân rộng và cũng là để cùng tuyên truyền vận động bà con nhân dân rồi là hội viên nông dân là cùng noi gương để tổ chức thực hiện xây dựng phát triển kinh tế.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, đối với những nông dân sản xuất kinh doanh giỏi thì dù mỗi người, mỗi công việc và hoàn cảnh khác nhau nhưng tất cả họ đều có chung một khát vọng làm giàu. Sự chịu khó, ham học hỏi và thành quả lao động của họ không chỉ đem lại niềm vui, sự sung túc và hạnh phúc cho mỗi gia đình mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đối với người Mông ở huyện Mù Căng Chải thì tấm gương của anh Giàng A Dê chính là người truyền cảm hứng trong mô hình phát triển kinh tế du lịch cộng đồng. Qua đó đã góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.
Nằm ngay giữa những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ ở xã La Văn Tần, huyện Mù Căng Chải, khu du lịch cộng đồng độc đáo mang tên Hello Mù Căng Chải được rất nhiều du khách biết đến. Đây là công trình sản phẩm du lịch chứa đựng tâm huyết của nông dân trẻ người Mông Giàng A Dê. Mặc dù tốt nghiệp đại học và có một công việc ổn định, nhưng năm 2017, Giàng A Dê đã quyết định khởi nghiệp từ mô hình du lịch cộng đồng. Vượt qua những định kiến và vô vàn khó khăn, với sự đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm, Giàng A Dê đã đánh thức tiềm năng du lịch và làm giàu trên chính mảnh đất vốn chỉ có đói nghèo lạc hậu. Cứ thế Hello Mù Căng Chải đã làm bừng sáng cả bản nghèo. Anh Giàng A Dê, xã Lam An Tần nói.
Trước kia thì tôi cũng làm ruộng làm nương thôi. Thì sau khi mà tôi làm ruộng tôi cảm thấy rất là khó khăn mà thu nhập thì lại không thể đáp ứng được. Chỉ có nhớ là cố gắng là chỉ đủ ăn đủ thôi. Sau đó thì tôi bảo là thế nên mở thêm những dịch vụ. Thì tôi bắt đầu là hai vợ chồng bắt đầu mở thêm cái dịch vụ homestay. Thì sau khi làm homestay thì cũng có những cái du khách đến. Thì từ lúc đó thì mình cảm thấy du khách đây là người ta đã mang cái thu nhập đến. Và mình cảm thấy là cái du lịch là một phần rất là quan trọng trong cái gia đình. Đấy, và để tăng thêm thu nhập ngoài những cái ruộng nương thì mình có một khoản tăng thay rất là khá lớn. Từ đó thì tôi cũng đầu tư bài bản hơn. Đấy, và cũng tạo ra những thu nhập cho gia đình một cách đáng kể. Tôi thì làm thì không chỉ là làm cho chính tôi mà tôi làm cho cả gia đình rồi làm cho cả bà con. Đấy, và tôi cũng tuyển những cái đội hướng dẫn viên rồi những cái đội SEO, và ngoài tôi làm hôm tây ra thì tôi có thu nhập thì các bạn cũng có thu nhập. Đấy, và đó là những cái mà tôi cảm thấy rất là hạnh phúc.
Từ một homestay ban đầu đến nay, anh Giàng A Dê đã phát triển mô hình của gia đình lên thành công ty trách nhiệm thương mại và du lịch Hello Mù Căng Chải với hệ thống 10 bungalow, 1 homestay và vận hành gần 20 tour du lịch trong huyện như du lịch trải nghiệm, leo núi, dù lượn, tham quan bản làng, đi xe máy, bắt cá, làm ruộng. Với slogan đi là thích, đến là mê, Hello Mù Căng Chải đã thu hút hàng nghìn khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm mỗi năm. Mô hình này không chỉ giúp gia đình Giàng A Dê thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu, mà nhiều người dân địa phương cũng có công ăn việc làm để nâng cao chất lượng cuộc sống. Anh Giàng A Dê, xã Lam Văn Tần, huyện Quang Trải cho biết.
Mình cũng sẽ tiếp tục là phát triển những cái sản phẩm tour tuyến thì mình cũng sẽ cố gắng làm sao chuyên nghiệp hơn. Và đồng thời là mình cũng vừa rồi thì mình cũng tạo ra cái độ văn nghệ thì mình tới này là mình sẽ làm cái độ văn nghệ để xuyên suốt những cái trong quá trình mình hoạt động. Cũng mong muốn là để phát triển cho những cái vùng xung quanh, rồi mình cũng tuyên truyền, rồi cũng truyền cảm hứng những cái đến bà con nói rằng là đây là một cái ngành mà nó đem lại thu nhập rất là tốt đấy, và nó thực sự nó có thể là mang đến cho Mù Căng Chải là một cái con đường đi mới, và nó thực sự nó có thể là đưa Mù Căng Chải, những cái người dân Mù Căng Chải lên giàu có được. Còn không như thế chúng ta sẽ mãi là nghèo thôi. Thì mình rất là mong muốn là chúng ta tạo ra một cộng đồng thì nó vừa phát triển mà nó lại mang tính cộng đồng, mà nó lại cả cộng đồng được hưởng cả. Bởi vì cái khu bây giờ bạn có thể nhìn thấy đây, tất cả những cái ruộng này thì là của cộng đồng đấy, văn hóa cũng là cộng đồng, nhưng mà nếu mà một mình làm du lịch thì một mình hưởng thì nó lại không đúng đấy, nên là mình rất mong là cộng đồng nó cùng làm.
Tết đến xuân về là dịp để người người nhà nhà quây quần đoàn tụ và kể cho nhau về một năm đã qua, cũng như những dự định và mong ước trong năm mới. Đối với những người nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng vậy. Dù là ở vùng thấp hay vùng cao, họ luôn đam mê và nhiệt huyết, nuôi khát vọng làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Mỗi người nông dân bằng những nỗ lực của mình đã là một mùa xuân nho nhỏ góp phần xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.
Đối với Tết, nhà nông không phải những gì cao xa mà chính từ những thứ do tự tay mình làm ra, như năng suất lúa tôm hiệu quả của những mô hình kinh tế của gia đình. Đó là cách báo cho tổ tiên năm nay làm ăn ra sao. Tết còn là dịp để người người chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, xóa đi những hiềm khích, những gì không hay của năm cũ.
Vâng, ghi nhận không khí đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, trên gương mặt của những nhà nông đều lộ rõ niềm vui mừng, hồ hởi bởi được mùa bội thu. Với hành trang năm mới là bài học thắng lợi từ việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đảm bảo cung cầu sẽ về sản lượng và mùa vụ, để niềm vui trúng mùa được giá luôn được cùng nhau hiện hữu trong những ngày xuân mới. Chúc cho người nông dân của chúng ta bước sang năm mới sẽ gặt hái được nhiều vụ mùa bội thu. Thời gian còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thuở Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó
tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.